Trung Hiếu và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ Bảy ngày 5 tháng 11 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Hôm nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15.
Sắp có chiến lược quốc gia thu hút nhân tài.
Từ 12 tháng 12, hộ nghèo, cận nghèo sẽ được hỗ trợ điện thoại thông minh.
G7 nhất trí cần có cơ chế phối hợp sửa chữa cơ sở hạ tầng ở Ukraine.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay, mùng 5 tháng 11, tiếp tục chương trình phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ tư. Quốc hội sẽ nghe phần trả lời chất vấn còn lại trong 60 phút về nội dung nội vụ trước khi chuyển sang nội dung thanh tra. Quốc hội sẽ chất vấn Tổng Thanh tra Chính phủ về việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động thanh tra, biện pháp xử lý, thu hồi tài sản sau thanh tra, việc xử lý đối với tập thể, cá nhân vi phạm, nhất là những nơi để xảy ra vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Công tác phối hợp và giải pháp khắc phục chồng chéo, trùng lắp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán. Kết thúc phiên chất vấn vào hôm nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ làm rõ các vấn đề liên quan và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.
Trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn vào chiều ngày 4 tháng 11, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, căn cứ vào chủ trương của Đảng và theo tinh thần nghị quyết Đại hội 13, Bộ Nội vụ đang xây dựng đề án chiến lược quốc gia về thu hút và trọng dụng nhân tài. Cùng với đó, Bộ sẽ xây dựng bộ cơ chế chính sách hấp dẫn hơn, tốt hơn. Hiện Bộ Nội vụ đang xin ý kiến các bộ ngành.
Chiều 4 tháng 11 tại Thanh Hóa, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức diễn đàn các tổng biên tập năm 2022. Kết luận diễn đàn, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng ban tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khẳng định, chuyển đổi số là con đường báo chí cần phải đi nhanh và quyết liệt nếu không muốn bị tụt hậu, mất đi độc giả. Tuy nhiên, để có thể tham gia sâu vào quá trình chuyển đổi số, các tòa soạn cần bệ đỡ về cơ sở pháp lý, đầu tư công nghệ, đào tạo nhân lực, từ đó khẳng định vị trí trong lòng bạn đọc.
Theo thông tư số 14 của Bộ Thông tin và Truyền thông, từ ngày 12 tháng 12 tới đây, hộ nghèo, cận nghèo sẽ được hỗ trợ trang bị điện thoại thông minh. Cụ thể, các hộ sẽ được hỗ trợ theo hai hình thức, hỗ trợ trang bị điện thoại thông minh kết hợp với hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông di động mặt đất cho hộ gia đình hoặc hỗ trợ bằng tiền nếu hộ gia đình thuộc danh sách được hỗ trợ đã tự mua điện thoại thông minh kể từ ngày 12 tháng 12 năm 2022.
Bộ Tài chính cho biết, nhằm tháo gỡ khó khăn trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, bảo đảm nguồn cung cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân, trên cơ sở tổng hợp số liệu từ các đề xuất kiến nghị của 28 thương nhân là đầu mối kinh doanh xăng dầu, Bộ Tài chính đã có công văn gửi Bộ Công Thương xin ý kiến về việc điều chỉnh chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về Việt Nam. Tại công văn này, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Công Thương khẩn trương có ý kiến gửi về Bộ Tài chính để kịp thời điều chỉnh trong kỳ điều hành gần nhất.
Theo lãnh đạo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, trong năm 2023, toàn quốc tập trung thanh tra các doanh nghiệp, đơn vị nợ đọng, trốn đóng, chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng đã đề nghị các ủy ban nhân dân và Sở Lao động Thương binh và Xã hội, các tỉnh thành sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với 100% doanh nghiệp hoặc đơn vị có hành vi vi phạm.
Hội đồng thẩm định liên ngành vừa có báo cáo gửi Thủ tướng về quyết định chủ trương đầu tư dự án cao tốc Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, theo phương thức đối tác công tư PPP. Trên cơ sở tổng hợp phiếu xin ý kiến thành viên hội đồng, có 12 trên 13 thành viên bỏ phiếu đồng ý, đạt điều kiện thông qua theo quy định. Hội đồng thống nhất báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án cao tốc Tân Phú, Bảo Lộc theo phương thức PPP đủ điều kiện để trình Thủ tướng xem xét quyết định chủ trương đầu tư.
Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hầm chui trước bến xe miền Đông mới thành phố Thủ Đức sẽ nghiệm thu và khai thác vào cuối tháng 11, tăng kết nối cho bến này thuận tiện hơn. Hiện tại các hạng mục chính của hầm chui đã hoàn thành, chỉ còn công đoạn hoàn thiện hệ thống chiếu sáng. Khi khai thác, công trình giúp tách dòng xe đi thẳng quốc lộ 1 với hướng ra vào bến xe miền Đông mới, bảo đảm an toàn giao thông và giảm ùn ứ ở khu vực.
Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên cho biết, trong trường hợp người dân có yếu tố dịch tễ từ Nam Phi trở về tỉnh Đắk Lắk đã có kết quả xét nghiệm real-time PCR âm tính với virus gây bệnh đậu mùa khỉ. Trước đó, ngày 2 tháng 11, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ghi nhận trường hợp trở về từ Nam Phi có biểu hiện đau mỏi các khớp và xuất hiện nhiều nổi mụn đỏ ở bụng và lưng. Bệnh nhân đã thực hiện khai báo y tế và tự cách ly tại nhà.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, nhóm các nước công nghiệp hàng đầu thế giới G7 đã thống nhất ý kiến cho rằng cần có một cơ chế phối hợp để hỗ trợ Ukraine sửa chữa, khôi phục và bảo vệ cơ sở hạ tầng chủ chốt trong lĩnh vực năng lượng của nước này. một quan chức cấp cao giấu tên của Bộ Ngoại giao Đức đã tiết lộ thông tin trên và nhấn mạnh đây sẽ là trọng tâm cốt lõi của G7 trong thời gian tới. Nhóm G7 và Liên minh châu Âu đã bắt đầu bàn kế hoạch tái thiết cơ sở hạ tầng Ukraine dù chiến sự vẫn chưa chấm dứt.
Báo cáo công bố mới đây của Bộ Lao động Mỹ cho biết số việc làm mới trong lĩnh vực phi nông nghiệp trong tháng qua là 261.000 việc làm. Con số này cao hơn dự báo của các chuyên gia kinh tế trong một cuộc thăm dò trước đó do hãng tin Reuters thực hiện. Dữ liệu của tháng 9 cũng đã được điều chỉnh cao hơn, lên tới 315.000 việc làm mới thay vì chỉ 263.000 việc làm được ghi nhận trước đó. Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp tăng từ mức 3,5% của tháng 9 lên 3,7% trong tháng 10, lương tăng 4,7% trong tháng 10 so với cùng kỳ năm ngoái, sau khi đã tăng 5% trong tháng 9.
Tổ chức Lương nông Liên Hợp Quốc FAO thông báo chỉ số giá lương thực, thực phẩm thế giới tháng 10 tiếp tục giảm nhẹ, đánh dấu tháng giảm thứ 7 liên tiếp và giảm khoảng 14,9% so với mức cao kỷ lục hồi tháng 3 năm 2022. Giá lương thực thực phẩm nói chung giảm, nhưng chỉ số giá ngũ cốc tăng 3% trong khi giá lúa mì tăng 3,2%, chủ yếu do chịu ảnh hưởng của những bất ổn trong quá trình xuất khẩu ngũ cốc từ Ukraine và Mỹ điều chỉnh giảm nguồn cung.
Twitter sẽ thông báo cho toàn thể nhân viên về việc họ có bị sa thải hay không vào 9 giờ sáng mùng 4 tháng 11 theo giờ địa phương. Những người vẫn được tuyển dụng sẽ nhận được tin báo qua địa chỉ thư điện tử của công ty. Dự kiến mạng xã hội này sẽ cắt giảm một nửa lực lượng lao động. Trong thông báo của mình, Twitter cho biết việc cắt giảm lực lượng lao động của công ty trên toàn cầu nằm trong nỗ lực đưa Twitter đi đúng hướng. Theo Reuters, Twitter sẽ tạm thời đóng cửa các văn phòng và đình chỉ toàn bộ quyền tiếp cận của nhân viên nhằm bảo đảm an toàn cho người lao động, các hệ thống của Twitter và cơ sở dữ liệu của khách hàng.
Theo số liệu Trung tâm Thống kê Quốc gia Lào, tỷ lệ lạm phát trong tháng 10 của nước này đã tăng lên mức 36,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức lạm phát cao nhất từng được ghi nhận trong 22 năm qua tại quốc gia Đông Nam Á này. Nguyên nhân dẫn đến lạm phát tăng cao được cho là xuất phát từ hai yếu tố. Thứ nhất, do suy thoái kinh tế toàn cầu, xung đột giữa các cường quốc và đại dịch đã làm gián đoạn các hoạt động kinh tế và ảnh hưởng trực tiếp đến Lào. Thứ hai là đồng kíp suy yếu so với đồng ngoại tệ đã tác động đến giá cả các mặt hàng nhập khẩu tăng cao và ảnh hưởng từ thiên tai khiến cho mất mùa.
Chuyển sang những thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành công văn mời các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức đăng ký tham gia tổ chức lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm 2023. Dự kiến diễn ra từ ngày 3 tháng 6 đến ngày 8 tháng 7 năm 2023. Qua 10 kỳ tổ chức, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng là sự kiện có quy mô lớn, trở thành sự kiện lễ hội quốc tế độc đáo tại Việt Nam, là một trong những sự kiện văn hóa khác biệt rõ nét, góp phần mang lại cho thành phố Đà Nẵng danh hiệu điểm đến sự kiện lễ hội hàng đầu châu Á.
Theo nguồn tin của People, Johnny Depp sẽ tham dự show diễn thời trang sắp tới của Rihanna. Show diễn mang tên Savage x Fenty và Johnny Depp sẽ là một trong những gương mặt khách mời danh dự. Cụ thể, ngôi sao cướp biển vùng Caribe sẽ mặc những bộ trang phục đến từ bộ sưu tập thời trang nam. Điều này cũng khiến nam tài tử trở thành người mẫu nam đầu tiên trong lịch sử show trình diễn của Savage x Fenty. Nguồn tin cho biết Rihanna và đội ngũ của nữ ca sĩ đã đặc biệt mời Johnny Depp tham gia show diễn này. Tất cả đều khẳng định đây là một show diễn hoành tráng và sự có mặt của nam tài tử sinh năm 1963 khiến cho mọi người háo hức hơn.
Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Mặc dù bị dẫn bàn từ khá sớm, nhưng với lối chơi quả cảm, Đông Á Thanh Hóa đã có trận hòa 1-1 kịch tính trước đội đầu bảng V-League 2022 Hà Nội FC tại vòng 23 giải V-League 2022 diễn ra vào chiều ngày 4 tháng 11. Với một điểm có được, Đông Á Thanh Hóa tạm xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng với 28 điểm. Ở trận đấu diễn ra cùng ngày, Viettel FC có lợi thế sân nhà và được đánh giá cao hơn, nhưng đội bóng áo lính đã không thể giành chiến thắng trước Bình Định. Đội bóng vắng hai trụ cột và huấn luyện viên Đức Thắng ở trận đấu này. Sau 90 phút tranh tài, Viettel FC với Bình Định hòa nhau với tỷ số 0-0. Kết quả này khiến Bình Định và Viettel vẫn đứng thứ 3 và thứ 4 trên bảng xếp hạng với 38 và 35 điểm. Theo trang tin thể thao Sporting News, Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA vừa thông qua quyết định về tiền thưởng dành cho đội vô địch tại vòng chung kết World Cup 2022 sắp tới tại Qatar. Đội vô địch sẽ nhận được cúp vàng cùng 42 triệu đô la Mỹ tiền thưởng, cao hơn so với mức thưởng 38 triệu đô la Mỹ cho đội tuyển vô địch tại World Cup 2018. Trong khi đó, các đội về nhì và thứ ba sẽ lần lượt nhận được 30 triệu đô la Mỹ, 27 triệu đô la Mỹ. Đội xếp hạng thứ tư sẽ nhận được 25 triệu đô la Mỹ. các đội xếp hạng từ thứ 5 đến thứ 8 mỗi đội nhận 17 triệu đô la Mỹ. Các đội xếp hạng từ 9 đến 16 sẽ nhận 13 triệu đô la Mỹ, còn các đội xếp hạng từ 17 đến 32 sẽ nhận mỗi đội 9 triệu đô la Mỹ.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng với chị Hoàng Trang. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Trung Hiếu, thưa quý thính giả, trong ngày hôm nay có thêm một sóng lạnh mới tăng cường xuống nước ta, vì thế miền Bắc dù vẫn duy trì trạng thái nắng ráo nhưng cường độ nắng không mạnh. Vì thế nhiệt độ ngày hôm nay ở Bắc Bộ sẽ tăng nhưng không mạnh. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở hầu khắp miền Bắc sẽ tăng lên mức 26 đến 29 độ, riêng khu vực phía Tây Bắc Bộ sẽ có nơi cao hơn. Quá trình tăng cường của không khí lạnh khiến cho các tỉnh miền Trung trong ngày hôm nay nhiều mây hơn. Vùng từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 26 đến 29 độ. Còn khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ nhỉnh hơn một chút, ngưỡng từ 29 đến 31 độ. Với các tỉnh thành phố phía Nam, nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực Nam Bộ sẽ dao động trong khoảng từ 28 đến 31 độ. Với khu vực Tây Nguyên, nhiệt độ trong ngưỡng từ 27 đến 29 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày nghỉ cuối tuần thật nhiều niềm vui. Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.